Tác phẩm Những chuyện hay viết cho thiếu nhi. Tác giả Phạm Hổ. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Trọng Thanh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thay lời nói đầu, người ở xứ thần tiên. Xứ thần tiên ấy không phải ở trong truyện cổ tích, cũng không phải ở một chốn xa xôi mù mịt nào, mà chính là cái cõi trần ta đang sống. Và ông, chủ nhân của xứ sở huyền diệu ấy, cũng là một con người trần thế, với mùi mồ hôi trần tục, cùng cái ốm, cái đau, cái hắt hơi, sổ mũi, cũng là cái bệnh, cái tật thông dụng của cõi phàm trần. Ấy vậy mà, không hiểu sao, ngắm ông, đôi lúc, tôi cứ có cảm giác hình như ông hoàn toàn siêu thoát. Ông không chỉ là người, mà còn là một món quà đặc biệt mà tạo hóa đã thừa riêng, làm riêng để trao tặng các đấng con trẻ. Và tạo hóa là ông lão nghịch ngầm. Ngài đã đùa khi dán lên sản phẩm tuyệt vời của mình một cái nhãn hiệu mà trước đó Ngài đã dán lên Đức Chúa Sơn Lâm. Bởi thế, tên ông khi sướng lên, ngay cả những đứa trẻ ngỗ ngược nhất, táo tợn nhất, cũng thấy sởn tóc gáy. Mình là hổ, nhưng là hổ giấy thôi. Phạm Hổ đã có lần phân bua một cách vui vẻ như thế. Và quả thật, còn hơn cả hổ giấy, ông rất hiền. Một ông già hiền khô, có phần hơi ngơ ngác như Đức Chúa Sơn Lâm vừa chạm phải cái lá rừng. Ông không có khả năng làm điều ác, ngay cả việc đơn giản nhất là nghĩ xấu về người khác. Ở ông, dường như không có chỗ cho cái xấu trú ngụ. Ông rất dễ xúc động, dường như chuyện gì cũng làm ông xúc động. Những điều ta chỉ hiu hiu buồn cũng đã đủ để ông giàn giụa nước mắt. Ông rất tin người, ai nói gì cũng tin. Một ông già với mái tóc ngả bạc, nhưng tâm hồn lại trong vắt như tâm hồn của một đứa trẻ. Vì thế, đến với ông, tôi cứ có cái cảm giác ngờm ngợp như mình đang đứng trước một ngọn tháp bằng kính trong suốt giữa khu rừng âm âm màu cổ tích. Ông nhìn con người, nhìn cuộc đời bụi bặm của chúng ta bằng con mắt trong veo và ngơ ngác của trẻ thơ. Chính vì thế, ông rất dễ đến với các em, hòa nhập với các em. Ông dẫn các em vào thế giới thần tiên, thế giới của riêng ông tạo dựng. Ở đó, có chú bò chiều chiều ra sông uống nước, ngắm bóng mình mà cứ tưởng ai, lại nghĩ có ông bạn vàng nào đó vừa mới đến với mình. Ở đó, có em bé múc bát nước để chỗ vắng, rồi hồi hộp nấp sau khe cửa, rình xem mặt trời xuống uống nước. Rồi những con vật nuôi trong nhà, ông gọi là những người bạn ồn ào. Rồi hoa, rồi quả, mà không hiểu sao, ông lại nhìn ra là những người bạn im lặng. Rồi chim chóc, cỏ hoa, cả một thế giới sinh động, đa dạng, phong phú, là những đồ chơi xinh xẻo, ngộ nghĩnh. Phạm Hổ đã nặn ra, bằng bàn tay điêu luyện, rồi thổi hồn vía của cả đời mình vào, biến chúng thành cơ thể sống, thành chính sự sống. Phạm Hổ đã hiến dâng trọn vẹn cái phần tinh túy nhất của đời mình, của tâm hồn và tài năng mình cho con trẻ. Đọc ông, ta thấy ông rất yêu trẻ con, mà không phải chỉ yêu, ông còn kính trọng và sùng bái chúng. Chính vì thế mà ông đã có được nhiều tác phẩm hay viết cho các em. Và nói đến ông, ta thường quen nghĩ đó là nhà thơ chuyên viết cho con trẻ, viết bằng tất cả sức lực với nhiều thể loại. Thơ, chuyện, kịch, chuyện thần thoại, đồng thoại, rồi kịch bản phim hoạt hình. Ta quên mất, ông còn là một thi sĩ có tài với nhiều bài thơ đặc sắc viết cho người lớn. Ông cũng yêu thương người lớn lắm. Đối với ông, hình như người lớn cũng chỉ là những đứa trẻ đã trưởng thành. Và vì thế, ông cũng lại vui vẻ ríu rít dẫn ta vào khu rừng cổ tích. Ta có thể cùng ông qua sông Bạch Đằng, ngắm những ngọn cây, tự bỏ quên mình ở trên cao, nghe những giọt mưa ngàn xưa thầm thì trò chuyện với ta ở đền Hùng. Cũng có khi ông lại cùng ta nghe sự lặng im trong đầm, hoặc ngắm cái bóng con người, cái bóng nửa thực, nửa ảo, nửa người, nửa ma. Đi trong khu rừng cổ tích Phạm Hổ dành riêng cho người lớn, ở những vùng đắc địa nhất, ta cứ thấy hồi hộp, phấp phỏng. Cỏ cây, con sóng, giọt mưa, cái bóng của ta, và cả sự lặng im trong đầm nữa, đều rờn rợn nhuốm một màu liêu trai. Nhưng tôi lại thấy ở đấy có rất nhiều tinh chất Phạm Hổ, hình như đó mới đích thực là Phạm Hổ. Bây giờ, người ở xứ thần tiên đã về với cõi tiên, để lại cho chúng ta một khoảng trống không dễ gì bù đắp được. Nhưng không, tôi vẫn ở đây và ở nhiều nơi khác. Phạm Hổ đã nói thế. Quả đúng vậy, Cõi thần tiên của Phạm Hổ đâu có ở chốn thiên đường, cũng không phải ở xứ mù tăm xa tít tắp. Như nhiều thi sĩ có tài khác, Phạm Hổ vẫn luôn bên ta. Muốn tìm gặp ông, ta chỉ cần lật những trang sách của ông, những di sản mà ông để lại. Phạm Hổ vẫn chờ ta ở đấy. Nhà thơ Trần Đăng Khoa. Chú bé người và ông trăng. Vào cái thời xa xưa, có lẽ là xa xưa nhất của con người, ở trên trời chỉ có mặt trời mà chưa có mặt trăng, và ở dưới đất thì con người sống trong hang, trong hốc. Quỷ cũng sống ở ngay cạnh và luôn tìm cách hại người, nhưng nó thấy con người có cái bóng mà nó thì lại không có được, nên nó sợ và chưa dám làm gì cả. Con người cũng biết vậy, và cũng biết là mình chỉ có cái bóng lúc ban ngày nhờ có mặt trời. Ban đêm, muốn có cái bóng, con người phải đốt đuốc lên khi đi ra khỏi hang. Có lần, con người đã cầu xin ông trời giúp cho mình có cả cái bóng lúc ban đêm. Nhưng ông trời đáp, phải tự mà lo lấy. Con người chưa biết lo như thế nào thì may quá. Năm ấy, đang ngồi chơi cờ, ông trời bỗng nghe có tiếng trẻ con nô đùa reo hò ầm ĩ từ dưới đất xa vẳng lên. Ông trời ngoái đầu ra cửa nhìn xuống. Lần đầu tiên thấy những chú bé người, ông trời ngạc nhiên vô cùng, nhìn chúng thật ngộ nghĩnh, đứa nào cũng bé tí, mà cũng chạy nhảy, đuổi nhau, vật nhau như người lớn. Ông trời thôi không đánh cờ nữa, ông thử xuống trần xem những chú bé người ấy, khi nhìn gần, còn có những gì lạ hơn. Xuống đến mặt đất, ông trời thấy các chú bé người ấy đang đùa giỡn với các chú thỏ con. Người và vật có lúc cứ ôm nhau lăn tròn, các chú bé thích chí cười như nắc nẻ. Càng nhìn gần, ông trời càng thấy các chú bé người sao mà đáng yêu. Những đôi mắt đen mà sáng, những cái má phính phính như má quả bầu, những cái miệng nhỏ xíu đỏ hồng như nụ hoa, còn cái bàn tay và chân thì cứ như là để ngắm, để chơi. Ông trời bỗng chú ý thấy có một chú bé người không chịu nhập vào đám đông để chơi mà lại đang ngồi im, vẻ nghĩ ngợi. Ông trời liền đến gần làm quen và hỏi chuyện. Chú bé người ấy cho biết là chú vừa nghe bố mình nói chuyện về quỷ. Chú đang cùng bố nghĩ xem có cách nào để cho con người có được cái bóng của mình ngay cả ban đêm để xua đuổi quỷ đi không. Chú bé người lại trách. Bố cháu đã cầu xin trời giúp mà ông trời không chịu giúp ông ạ. Ông trời liền mỉm cười và nói. Không, lần này thì ta sẽ giúp. Ta không muốn để quỷ hại các cháu đâu. Chú bé người mừng quá, liền đứng phắt dậy. Vậy ông là ông trời à? Phải. Ông trời nhìn chú bé dây lâu rồi nói tiếp. Muốn cho con người ban đêm cũng có cái bóng của mình, việc ấy dễ mà khó đấy. Ông ơi, dễ thế nào, khó thế nào? Lên thắp sáng cái đèn cho ông trăng thì ban đêm con người sẽ có được ngay cái bóng như ban ngày. Dễ là như vậy, còn khó là đường lên ông trăng xa lắm. Xa lắm.
Xa mấy ngày đường hả ông?
Cái thang leo lên ông trăng cao 1 vạn bậc. Liệu có ai leo lên nổi 1 vạn bậc ấy không? Cháu xin đi cho. Cháu bé, nhẹ người, leo càng dễ. Ông trời nhìn kỹ đôi chân, đôi tay và cả đôi mắt của chú bé rồi nói. Cháu chịu khó đi được thì rất hay. Và khi đi thì nhớ mang theo lửa để thắp sáng lại cái đèn cho ông trăng. Đèn ông ấy trước kia cũng có sáng, nhưng ông ấy chỉ thích thắp sáng mờ mờ. Sau có chuyện gì buồn, ông ấy tắt đèn luôn, không thắp nữa. Ông ơi, liệu bây giờ ông ấy có thắp lại đèn không? Gặp cháu, ông trăng chắc sẽ thắp lại đấy. Sao vậy hả ông? Vì gặp các cháu thì ai cũng thấy vui. Ông trăng vui, ông trăng sẽ thắp lại đèn. Muốn con người ban đêm có cái bóng thật rõ, cháu nói với ông ấy, cứ khêu to cái bấc lên là được. Ông ơi, cái đèn ông thì màu đỏ, còn đèn ông trăng thì màu gì? Màu xanh, xanh đẹp lắm, mát lắm. Ông trời còn nói chuyện với chú bé người khá lâu, rồi mới trở về trên 9 tầng mây cao xanh của mình. Chú bé người được bố mẹ lo cho thức ăn, thức uống thật đầy đủ để lên đường gặp ông trăng. Chú không quên mang theo 2 hòn đá nhỏ để đánh lửa. Chú leo lên hòn núi cao, ở đấy có thang bắc thẳng lên trời. Chú vừa leo thang, vừa cúi nhìn xuống đất. Đất cứ xa dần, mở dần. Đêm đến, chú bé người tự lấy dây buộc mình vào cái thang để ngủ. Mặt đất ở dưới xa nhìn đen thăm thẳm, làm chú nhớ bố mẹ, nhớ các bạn và nhớ đất vô cùng. Chú leo hết 1 vạn bậc thang thì đến chỗ ông trăng. Lâu nay, sau khi tắt đèn, vì có chuyện buồn, ông trăng đã đi nằm và ngủ luôn. Ông không hề nhìn xuống mặt đất và không hề biết ở dưới đó chuyện người và quỷ sống với nhau ra sao cả. Hôm ấy, ông đang nằm ngủ thì có ai lay khẽ đôi chân và gọi. Ông ơi, ông có phải là ông trăng không? Ông mở mắt ra và từ từ ngồi dậy. Như ông trời lần đầu tiên thấy chú bé người, ông trăng lạ lắm. Cháu là ai? Ở đâu đến? Ông là ông trăng đây. Cháu là con của người. Cháu ở dưới kia lên. Ông ốm hay sao vậy? Không, không. Ông không ốm đâu. À, chắc là ông đang buồn. Ừ, ông đang buồn. Từ trước tới giờ, ông trăng chưa được ai thăm hỏi và trò chuyện như vậy. Ông cảm động lắm. Nhất là càng nhìn chú bé người, ông trăng càng thấy quý và yêu. Ông có chuyện gì mà buồn vậy ông? Ông trăng liền nhìn về phía xa xăm, trong cõi mênh mông của trời và đáp. Ông có 2 đứa cháu là sao xanh và sao tím. Không hiểu vì sao, cả 2 đứa đều rời chỗ, băng đi tận đằng nào. Ông không còn được tin tức gì cả. Ông ơi, thế nào rồi cũng có lúc sao xanh, sao tím nhắn được tin về cho ông biết đấy. Ông trăng nghe nói cũng thấy khuây khuây nỗi buồn. Bây giờ, ông mới hỏi lại chú bé người. Cháu lên đây có việc gì không? Cháu nhờ ông giúp cho con người ban đêm cũng có cái bóng của mình. Ông trăng hiểu ra ngay. Cháu muốn ta lại thắp lại cái đèn lên cho sáng phải không?
Vâng.
Ta ngủ lâu quá, chả biết lửa có còn không.
Cháu có mang sẵn lửa đây rồi.
Chú bé người lấy 2 hòn đá đánh ra lửa, rồi thắp đèn cho ông trăng. Ôi, cái đèn mới to làm sao, to như 1 tảng đá lớn. Ông trăng vừa khêu cái bấc cho đèn sáng lên, vừa hỏi chú bé người. Được chưa, được chưa? Chú bé cũng nhìn xuống mặt đất vừa nói.
Thêm tí nữa, thêm tí nữa.
Ông trăng càng khêu, cái đèn càng tỏa sáng. Bây giờ, nhìn xuống dưới trần, chú bé người thấy trái đất của mình sáng lên trong 1 ánh sáng màu xanh trong và mát, nhìn đẹp đến mê người. Chú mừng quá, ôm lấy bàn tay ông trăng và nói.
Ở dưới kia, chắc bây giờ ai cũng đã có cái bóng của mình rồi. Cháu đội ơn ông, cháu xin về.
Ông trăng và chú bé người quyến luyến nhau mãi không rời tay. Chú bé người hẹn với ông.
Có ngày cháu lại lên thăm ông.
Đừng, cháu đừng lên,
vất vả lắm. Ông sẽ xuống thăm cháu.
Chú bé người về xuống dưới mặt đất thì bố mẹ và mọi người đã chờ sẵn. Bố chú ôm chặt lấy chú và nói:
Quỷ nó thấy mọi người, ai cũng có cái bóng cả trong ban đêm, nên nó sợ nó bỏ chạy mất rồi.
Một bầu trời rực sáng soi trong, lòng ngập tràn mong nhớ tới tuổi thơ. Vui vui nhìn đàn chim em đùa vui, rộn ràng đèn trong tay luôn mình đêm. Cùng bạn bè ngồi dưới ánh trăng vàng, nghe chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ.
Các em thân yêu, câu chuyện em bé đi thắp sáng mặt trăng để xua đuổi quỷ đi chỉ có vậy. Nếu có cần nói thêm thì tôi xin nói thêm điều này: thời ấy đúng là có lúc quỷ đã bỏ đi thật, nhưng sau đó nó lại tìm cách trở lại. Vì sao ư? Vì nó là quỷ. Và cũng vì còn quỷ ở trên trái đất này, nên bây giờ chúng ta dù lớn dù bé ở trên hành tinh, ai cũng phải cố gắng góp phần xua đuổi nó đi. Còn về ông trăng thì các cháu biết đấy, nếu ngày nay có những đêm không trăng thì đó là dấu vết cái thời ông buồn và đã tắt đèn đi ngủ. Còn những đêm trăng sáng dần lên là dấu vết những lần ông khêu cái bấc cao dần theo ý muốn của chú bé người. Và lúc đèn sáng nhất, đấy là đêm rằm. Ông trăng cũng đã giữ đúng lời hứa với chú bé người. Vì vậy, vào cái đêm ông trăng sáng nhất trong năm, ông trăng lại xuống dưới trần vui chơi với các cháu bé. Và cũng từ đấy mà có Tết ông trăng, Tết trung thu, Tết giữa mùa thu. Ngựa thần từ đâu đến? Các cháu thân yêu, chắc tất cả chúng ta ai cũng đều biết chuyện ông gióng thời sửa thời xưa đã cưỡi ngựa sắt đi dẹp giặc Ân. Nhưng các cháu có biết ngựa sắt đã từ đâu đến và vì sao ngựa sắt lại có thể phun ra lửa để cùng ông gióng diệt hết giặc Ân không? Chú may mắn đã được một ông cụ kể cho nghe về chuyện này. Chú xin kể lại để các cháu cùng nghe. Thời xưa ấy, khi giặc Ân kéo đến giày xéo nước ta, ở một vùng núi nọ, có một em bé sống với cha tại một khu rừng có nhiều cây sa mu. Nhà em nghèo. Cả hai bố con chỉ nuôi được một con ngựa lông màu hồng, lúc phi nhanh cứ sáng rực lên như lửa. Con ngựa này đã sống với bố con em từ lúc còn bé, nên rất quấn quýt và mến chủ. Cha em bé là một người cưỡi ngựa tài giỏi có tiếng trong vùng. Ông lại chịu khó để nhiều công sức rèn luyện cho ngựa hồng thành một con ngựa hay, nổi tiếng khắp cả vùng. Ngựa hồng phi nhanh như bay, lại có tài vượt khe, vượt suối. Ngựa hồng có thể từ trên đồi cao lao xuống mà không quỵ chân, từ dưới vực phi vút lên đèo mà không chồn gối. Đặc biệt, ngựa hồng lại hiểu được lời nói của chủ và đoán trước được ý chủ muốn gì. Em bé rất yêu quý ngựa hồng và xem ngựa hồng như một người bạn thân thiết không rời. Nhưng khi nghe tin giặc Ân tàn ác, giết hại bà con, đốt phá xóm làng, em bé liền thưa với cha:
Cha ơi, giặc ác quá, mà cha thì già, có con thì bé, không làm sao đi giết lũ nó được. Hay là cha cho con mang ngựa hồng về kinh đi cha.
Còn muốn mang ngựa về dâng vua phải không?
Đúng thế cha ạ. Để vua có người tài giỏi, cưỡi ngựa hồng đi dẹp giặc cứu dân.
Nhưng ai sẽ là người đưa ngựa đi bây giờ?
Cha cho con đi. Về dưới đó, con sẽ ở luôn bên ngựa và chăm sóc cho nó.
Từ đây về kinh xa xôi cách trở, con làm sao mà đi được?
Đường về kinh con rất nhớ, con lại chỉ ngồi trên lưng ngựa, có gì đâu mà cha phải lo.
Nhưng con phải nhớ đừng để cho giặc Ân trông thấy.
Con xin nhớ lời cha và sẽ chọn con đường tránh xa mắt giặc.
Ngựa hồng nghe hai cha con em bé bàn chuyện cứ gõ vó xuống đất như vui, như mừng. Em bé liền chạy đến cạnh ngựa hồng và hỏi.
Ngựa hồng cùng ta đi về kinh giúp vua giết giặc chứ?
Ngựa hồng gật đầu ngay ba cái và lại hí lên mấy tiếng dài như để giục người chủ nhỏ nhanh chóng lên đường. Hôm sau em bé chào cha, chào bà con trong xóm rồi nhảy lên lưng ngựa ra đi. Em đã cố ý chọn con đường tránh xa mắt giặc nhất, nhưng thật không may. Hôm đó, vì một sự tình cờ, chính tên tướng giặc Ân đã trông thấy em và ngựa hồng đang phi nhanh như gió ở một chân đồi xa xa. Nó lập tức gọi quân lính cùng lên ngựa đuổi theo. Nó biết ngay ngựa hồng là một con vật quý, và nó muốn đoạt lấy cho được. Em bé và ngựa hồng bị tên tướng giặc Ân cùng quân lính của nó đón đường để vây bắt. Nhưng ngựa hồng quả là một con ngựa tài giỏi vô song. Nó đã phi qua đầu tất cả đám giặc. Gươm giáo chúng đâm, chém, phóng theo, đều trượt hết. Tên tướng giặc Ân đành một mình một ngựa đuổi theo. Ngựa nó cưỡi cũng là loại ngựa hiếm có trên đời, vậy mà nó không tài nào đuổi được. Nó bèn dương cung lên, bắn một mũi tên độc vào lưng em bé. Em thét lên một tiếng, rồi gục xuống, ôm chặt lấy cổ ngựa hồng, thều thào.
Ngựa hồng ơi, ta chết mất. Ngựa hồng hãy gắng tìm cách về cho kỳ được đến kinh vua.
Máu em bé chảy đỏ, thấm ướt cả bờm ngựa, thấm ướt cả lưng ngựa. Ngựa hồng vẫn phi như bay. Qua một thôn xóm, thấy có bóng người. Ngựa hồng liền hí to lên mấy tiếng như để gọi người, rồi ngựa cúi chúc đầu thật thấp để cho xác người chủ nhỏ lăn xuống bên một đám cỏ xanh êm. Ngựa hồng không muốn xác chủ mình rơi vào tay giặc, nên gửi lại để bà con chôn cất cho thật kỹ lưỡng. Ngựa hồng lại phi nhanh hơn. Trời đã xế chiều, suốt ngày chưa được ăn uống, ngựa hồng mệt lắm. Tên tướng giặc Ân mỗi lúc một đuổi đến gần. Bốn vó ngựa hồng bây giờ như không chạm đất, phi mãi, phi mãi. Bỗng ngựa hồng nghe đau nhói ở đùi sau bên phải. Tên tướng giặc Ân lại dương cung lên bắn tiếp. Ngựa hồng lại thấy đau nhói ở đùi sau bên trái. Ngựa hồng vẫn cố phóng nhanh, nhưng sức cứ yếu dần, chậm dần. Vó ngựa tên tướng giặc Ân đã sát gần phía sau. Biết không thể thoát được, ngựa hồng bèn phi chậm lại rồi đợi cho tên tướng giặc Ân đến gần. Bất thần tung mạnh đôi vó sau lên đá vào mặt ngựa nó, người nó. Tên tướng giặc Ân giận quá phát run lên. Ngựa hồng vẫn đá, đá mãi, cho đến khi kiệt sức và ngã lăn ra chết. Tên tướng giặc Ân lao gần lại, rít lên mấy tiếng và lấy giáo đâm thêm mấy nhát vào xác ngựa hồng cho hà giận. Một lúc sau, quân lính của nó kéo đến. Nó chỉ vào xác ngựa hồng, ra lệnh cho bọn lính phải chất ngay củi, thiêu cho xác ngựa hồng thành tro. Ngọn lửa thiêu vừa bốc lên, thì trời đất bỗng kéo mây đen kịt, sấm sét nổi lên đùng đùng. Ngọn lửa chồm lên quằn quại như đau đớn. Một ánh chớp lóe sáng nhìn đến buốt óc, tiếp liền theo là một tiếng sét rung cả mặt đất một hồi rất lâu. Cả xác con ngựa và đống lửa lập tức biến mất. Tên tướng giặc Ân cùng quân lính của nó thấy thế kinh sợ, vội vã kéo nhau trở về. Một cụ già ở cánh rừng bên cạnh chứng kiến cảnh ấy, liền ra thăm lại chỗ bọn giặc đã thiêu xác con ngựa hồng. Cụ bỗng sững sờ khi thấy có một hòn đất nung nhìn giống hệt như một con ngựa nhỏ. Cụ mừng quá, nhặt lấy mang về để lên bàn thờ. Ngay đêm hôm đó, cũng là cái đêm sau khi ông Gióng vươn vai lên thành một người cao lớn lạ thường. Ông cụ đang nằm ngủ, bỗng nghe trên bàn thờ có tiếng động. Ông thắp đèn và sững sờ thấy chú ngựa bằng đất nung đang gõ bốn vó như để chuẩn bị lên đường đi xa. Ông càng bàng hoàng khi nghe ngựa nói. Thưa cụ, tôi không phải là ngựa thường, tôi là ngựa của đất và của cả trời nữa. Ông cụ liền hỏi ngựa nhỏ. Bây giờ ngựa sắp đi đâu?
Tôi đi tìm người để dẹp được giặc cứu được nước.
Người đó là ai? Ở đâu?
là thánh gióng, ở cách đây xa lắm. Ngựa cần gì đến lão? Tôi chỉ xin cụ một giọt máu tươi cắt ở ngón tay trỏ và nhỏ lên đúng đỉnh đầu tôi. Lão tuy già, nhưng máu lão không thiếu. Để lão đi tìm con dao đã nhé. Ông cụ đi tìm con dao, khẽ cứa vào ngón tay trỏ của mình và để cho một giọt máu rơi vào đúng đỉnh đầu con ngựa nhỏ. Tôi cảm ơn cụ. Xin chào cụ, tôi đi đây. Ngựa nhỏ lại gõ bốn vó và liền đó bay vút đi. Trong đêm khuya mênh mông, trời tối đen như mực, bóng ngựa bay vun vút, mỗi lúc sáng lên, đỏ hồng rồi xanh biếc như một vì sao. Bây giờ thì không còn thấy gì nữa. Chú ngựa nhỏ bay đi mãi về phía xuôi, đến một vùng đồi núi, cây cối sum suê. Ở đấy, có năm cụ già đang đúc cây roi sắt cho gióng. Năm cụ, năm dáng người. Một cụ cao và gầy, tóc bạc trắng như mây. Một cụ to khỏe, râu và đôi lông mày còn đen đậm. Cụ thứ ba thì không có râu, nhưng mặt đầy nếp nhăn như chứa đựng rất nhiều suy nghĩ, lo âu. Cụ thứ tư, người thấp bé nhưng vững chắc lạ thường. Còn cụ thứ năm thì có vầng trán rộng và chòm râu dài quá ngực. Năm cụ vừa đúc roi sắt cho gióng, vừa thao thức bàn chuyện giết giặc. Cụ già người thấp bé, thở dài rồi nói. Có roi cho gióng, nhưng tìm đâu ra được ngựa cho gióng cưỡi bây giờ. Gióng đi bộ thì giặc ân càng có thêm ngày giờ để giết hại, đốt phá, cướp bóc bà con ta. Gióng cao lớn quá, may ra chỉ có ngựa nhà trời xuống giúp. Cụ già mặt đầy nếp nhăn vừa nói hết lời thì một luồng sáng xanh bay vụt đến, đáp ngay xuống trước mặt năm cụ. Các cụ đừng lo, tôi là ngựa để cho ông gióng cưỡi đây. Cả năm cụ già vụt đứng dậy. Vì đứng dậy nên các cụ càng nhìn thấy ngựa nhỏ quá. Cụ già tóc bạc trắng liền hỏi. Ngựa từ đâu đến đây? Từ đất lên và từ trời xuống. Gióng cao lớn thế kia, ngựa nhỏ thế này, làm sao được? Ông gióng trước cũng bé rồi sau mới lớn. Trước im rồi sau mới nói. Tôi nói được trước, thì tôi sẽ lớn. Thế ngựa vườn vài ba cái và lớn ngay đi. Tôi không phải gốc người, nên không làm được bằng ông gióng. Nhưng tôi sẽ có cách của tôi. Ngựa nói ngay đi. Các cụ hãy đi xin thật nhiều sắt, đổ cao bằng cái đồi ở ngay trước mặt kia kìa. Tôi sẽ ăn sắt đó và sẽ lớn. Năm cụ già mừng quá, vội nhờ người chạy đi khắp trên dưới trong ngoài, xin sắt mang về. Chỉ trong một ngày, già trẻ lớn bé đã ùn ùn mang đến đổ cao như cái đồi ở ngay trước mặt. Ngựa nhỏ lại nói. Bây giờ, các cụ hãy xin hết các ngọn lửa đang cháy khắp mọi vùng về đây để nung cho sắt đỏ lên. Ngựa nói gì vậy? Làm sao mà xin về cho hết? Năm cụ hãy lấy 5 cái quạt tre đi vòng quanh đống sắt, vừa đi vừa đọc nhẩm. Xin lửa thần, nóng như mặt trời, sáng như tia nắng, hãy gửi cho trăm họ chúng tôi lửa đỏ, lửa xanh, lửa vàng, lửa trắng, đúc ngựa cho thánh gióng lên đường, giết giặc, cứu dân. Xin các cụ đi đủ 9 vòng là được. Năm cụ già lập tức làm theo đúng lời ngựa nhỏ nói. Vừa đủ 9 vòng, thì trong đêm tối mênh mông, muôn nghìn ức triệu ngọn lửa từ 4 phương 8 hướng cứ tươi tấp bay về. Lửa xanh, lửa đỏ, lửa nhỏ, lửa lớn, lửa ngắn, lửa dài, lửa đèn, lửa bếp, lửa soi cá, lửa đốt nương, lửa trẻ đốt chơi, lửa già sắc thuốc. Các vì sao trên trời mở đi hết, khắp cả vùng cứ sáng rực lên, nhìn thấy từng ngọn cỏ, lá cây. Tất cả các ngọn lửa đều bay đáp vào đống sắt đổ cao lên như cái đồi con. Chẳng mấy chốc, cả đồi sắt đã rực hồng lên như một vầng đông của mặt trời kỳ lạ sắp nhô lên. Ngựa nhỏ bây giờ mới cúi chào năm cụ già, cúi chào bà con khắp các vùng gần xa vừa mang sắt đến, rồi sau khi đĩnh đạc gõ 4 vó xuống đất, ngựa bay vút đi, bay lên cao dần, rồi từ từ đáp đúng xuống ngay trên đỉnh cái đồi sắt đang đỏ hồng và lặn biến vào đó. Trong chớp mắt, cả cái khối đỏ hồng cao lớn, sáng rực ấy, bỗng cựa quậy, rồi kéo dài ra, rồi vươn cao lên thành một con ngựa sắt cao lớn mắt người chưa nhìn thấy bao giờ. Cả năm cụ già cùng dân trong vùng kinh ngạc mừng rỡ reo lên. Đã có ngựa cho gióng cưỡi rồi, đã có ngựa cho gióng thật rồi. Ngựa sắt bấy giờ vẫn đang đỏ hồng, sáng rực, nhưng chỉ một lúc sau, mình ngựa cứ thẫm dần lại. Năm cụ già liền chạy đến bên ngựa hỏi. Sao ngựa hồng không giữ nguyên màu lửa cho đẹp, và cho giặc ân kinh hồn? Lửa trông thấy không bằng lửa giấu kín bất chợt hiện ra. Các cụ cùng bà con yên tâm, bao nhiêu ngọn lửa của bà con, tôi đều giữ cả trong bụng. Gặp giặc ân, tôi sẽ dùng lửa ấy cùng ông gióng thiêu sạch chúng nó. Bây giờ thì chúng ta đi tìm gióng chứ. Mời năm cụ lên đường, tôi sẽ đưa cả năm cụ đi và mang roi sắt đến cho ông gióng ngay. Hàng trăm dân làng khiêng roi sắt ra đặt lên mình ngựa sắt. Cả năm cụ cùng lên ngồi trên lưng ngựa. Sợ năm cụ già ngợp gió, ngựa sắt bay đi từ từ. Gióng đã chờ sẵn. Gióng cảm ơn năm cụ già, cúi chào mẹ, cúi chào bà con, rồi nhảy lên mình ngựa sắt. Nhìn gióng uy nghi đúng như một vị tướng nhà trời. Ngựa sắt bay vút đi, và khi sóng vừa ra roi thì trong mõm ngựa sắt ngọn lửa cứ phun dài ra, quyết liệt và đẹp đẽ lạ thường. Các cháu thân yêu, thế là sau đó, như ta đã biết, gióng cùng ngựa sắt đánh tan được giặc ân. Và sau khi dẹp xong giặc ân, gióng phi ngựa đến núi Sóc Sơn, xuống ngựa, cúi chào quê hương, đất nước, cúi chào mẹ rồi lại lên ngựa, bay vút về trời. Chỉ có điều này khi các nhà chép truyền thuyết đã quên không ghi lại. Khi bay lên đỉnh núi Sóc Sơn, ngựa sắt quay nhìn xuống xóm làng bên dưới rồi nói với thánh gióng. Ngựa sắt này xin gửi trả lại và trả gấp đôi những ngọn lửa mà bà con đã cho ngựa sắt mang đi cùng thánh gióng dẹp giặc. Nói xong, ngựa sắt bay một vòng rất rộng, rồi phun dài những ngọn lửa thật ấm, thật đẹp, thật hồng, thật sáng, trả lại cho bà con. Đúng như ngựa sắt đã nói, đêm hôm ấy, những ngọn đèn, những bếp lửa, những bò đúc soi cá, những đám lửa đốt nương của nhân dân bỗng thấy sáng bừng lên gấp đôi, và cứ sáng bừng lên như thế cho đến bây giờ, cho đến mãi sau này, càng ngày càng sáng.